Sau đây là phần tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 3 từ câu 1 đến câu 4. Đời mới trong Đấng Christ. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Amen. Xin kính mời anh em cùng ngồi xuống.
Đêm thương khó. Sáng hôm nay 7 giờ sáng có buổi lễ rạng đông để nhắc nhở về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Và trong giờ phút này tôi muốn tiếp tục trong cái chủ đề phục sinh. Khi mà Chúa phục sinh như vậy thì chuyện gì đã thay đổi cho cuộc đời con cái Chúa, sự biến đổi qua phục sinh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lễ phục sinh là cái thời điểm thường thường khắp nơi trên thế giới kỷ niệm một cái sự kiện thay đổi cái dòng lịch sử về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Ngài đã sống lại từ quái chết. Nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái sự phục sinh không chỉ là một cái sự kiện lịch sử qua đi rồi chấm dứt. Nhưng mà trong cái dòng lịch sử và ngay cả Kinh Thánh cũng nhắc nhở là cái quyền năng sự sống lại của Chúa vẫn tiếp tục hành động và đem đến cho những người tin Chúa cái sự biến đổi thực sự trong đời sống của chính mình. Bởi thế cho nên lời Côlôse đoạn 3 câu 1, câu 4 tôi xin đọc lại. Nếu quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh có thể đọc hay là lật ra để theo dõi. Vậy nếu anh em đã sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Rồi qua tới câu 3, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sự phục sinh không có chỉ là cái sự sống lại của Đấng Cứu Thế, tức là Chúa Giêsu Christ, nhưng mà cái khởi đầu của một cái đời sống mới trong chính con cái Chúa. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa hay là trong lòng những người nghe để có thể hiểu và có thể áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sự biến đổi của phục sinh là như thế nào? Có ba điều chúng ta cần phải để ý. Thứ nhất, những người tin Chúa đã được sống lại với Ngài trong cái phần tâm linh của mình. Và lời của Chúa trong cái sự biến đổi phục sinh là kêu gọi sống một cái đời sống mới, không còn bị ràng buộc bởi cái tội lỗi hay là cái thế gian mà chúng ta đang sống. Và cuối cùng, cái sự phục sinh của Chúa mang lại cái sức mạnh hay là cái quyền năng để có thể sống một cái đời sống thánh khiết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái câu số 1 nói rất là rõ. Nếu anh em đã sống lại với Đấng Christ, hồi nãy tôi có đọc qua, điều này cho thấy khi mà chúng ta đặt cái lòng tin nơi Chúa Giêsu Christ thì chúng ta tham dự vào cái sự chết và cái sự sống lại của Ngài. Không có phải là chỉ về phần thể xác không thôi, nhưng mà ngay cả trong cái phần tâm linh của quý ông bà anh chị em. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là tức cái đời sống cũ hay là cái đời sống tội lỗi hay là cái bản ngã hay là cái tôi hay là cái tham vọng ích kỷ đã chết rồi, chôn với Chúa trong mồ mả. Và cái con người mới hay là cái con người được sống lại đó thì sống động trong cái mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh Tin Lành Giáng nói là chúng ta được sinh lại, có nghĩa được sống trở lại Kính thưa quý ông bà anh chị em, một cái hình ảnh mà có thể quý ông bà anh chị em rất là quen thuộc, cái hạt giống hay là cái hạt đậu này khi mà gieo xuống dưới đất đó, nó phải chết đi thì cái hạt mầm hay là cái cây mới có thể mọc lên được. Cái con người cũ sống ở trong cái thế gian mà chúng ta đôi khi lăn lộn trong nó, có nhiều điều không lành hay là không tốt chúng ta làm, cái đời sống cũ mà Kinh Thánh nói đó đó cần phải chôn đi trong thập tự giá của Chúa Giêsu Christ, để rồi cái hạt giống mới có thể sinh động, mới có thể lớn lên để cái đời sống mới trong Chúa Giêsu Christ mới có thể đâm chồi nảy lộc. Nếu mà trồng bông thì lúc đó mới có bông trái trong cái sự sống đó. Nhưng mà nhiều người cũng nói nếu mà cái sự sống lại của Đấng Christ nếu mà chỉ là không có phải chỉ là một cái trải nghiệm của tâm linh, nhưng mà rõ ràng lời của Chúa khi mà chúng ta đọc tiếp nói là dẫn đến cái lời mời gọi rất là rõ ràng về trong cái cách sống của chúng ta. Thành ra cái sự phục sinh, thành ra Chúa kêu gọi cái đời sống mới, không có còn bị ràng buộc với tội lỗi nữa. Lời của Chúa trong cái câu 2, để mà quý vị theo dõi, thì được chép như thế này: hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Cái câu này có ý nghĩa gì? Cái câu này có ý nghĩa rằng cái người tin Chúa không chỉ là người được cứu, nhưng mà thực ra là một cái người được kêu gọi. Người tin Chúa không chỉ là người được cứu mà là người được gọi để làm cái gì? Gọi để làm cái điều gì? Gọi để mà sống khác biệt với thế gian, để có thể phản chiếu được cái giá trị thiên đàng trong cái đời sống mỗi ngày. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa nói chúng ta có sự sống đời đời. Cái sự sống đời đời đó không phải chờ chết mới có sự sống đời đời, mà cái sự sống của Chúa Giêsu Christ phản ảnh được trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, có cái sự biến đổi, có cái sự thay đổi trong đó. Cái câu 5, kính thưa quý ông bà anh chị em, rất là thú vị ở đây. Lời của Chúa chép trong cái câu 2 nói là hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất. Nhưng mà qua câu 5 thì lại nói là vậy hãy làm chết các chi thể anh em ở nơi thế gian. Cái chi thể ở thế gian là cái điều gì? Lời của Chúa chép là tà dâm, ô uế, tình dục sai trật, hay là cái sự tham lam, hay là nói một cách khác, một con cái Chúa dùng cái chữ tôi rất là thích, cái tôi của mình, cái tôi cá nhân của chúng ta nó rất là lớn, và phải nhờ cậy Chúa để làm chết cái tôi của mình. Cái đó khó chứ không phải dễ. Mà nếu không nhờ cậy Chúa, không nhờ cậy Đức Thánh Linh của Chúa thì sẽ không có làm được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nói đây là một cái tiến trình thánh hóa trong đó. Và bởi thế cho nên chúng ta không có còn sống theo cái lối sống cũ. Mỗi quý ông bà anh chị em ở trong phòng này biết cái đời sống cũ của mình là như thế nào. Trước khi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, ăn năn tội để mà được cái tái sinh, quý ông bà anh chị em biết cái đời sống cũ của mình, cái chuyện của quý ông bà anh chị em và Chúa. Nhưng mà khi ăn năn tội, tin nhận Chúa, có cái sự tái sinh đó, thì lời của Chúa chép sẽ không còn sống theo cái lối cũ nữa. Cái sự phục sinh của Chúa để mà nhắc nhở rằng Chúa mời gọi con cái Chúa, mỗi người chúng ta bước ra khỏi cái vòng lẫn quẩn của tội lỗi, muốn ngưng mà đôi khi ngưng không có được. Nhờ cậy Chúa để ra khỏi cái vòng lẫn quẩn của tội lỗi đó, để bước vào trong cái đời sống tự do. Lời của Chúa chép để sống trong cái ân điển và trong cái sự công bình của Chúa. Khi mà thấu hiểu được cái điều này rồi đó, thì mới quý giá cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, ngôi hai của Đức Chúa Trời xuống thế, từ một cái địa vị rất là cao xuống cái địa vị thấp nhất trong xã hội, để mà hy sinh chết vì tội lỗi của chúng ta. Trong đó có tôi cũng như quý ông bà, anh chị em. Đó là cái tình yêu mà Chúa muốn nhắc nhở như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta sống ở bên Mỹ cũng khá lâu. Thành ra có thể quý ông bà, anh chị em thông hiểu được cái lịch sử của người nô lệ. Cái hình ảnh đây là chỉ cái hình ảnh tôi copy từ Google mà thôi. Nhưng mà nhìn cái hình ảnh này để hiểu được những cái người nô lệ đã được giải phóng rồi nhưng mà vẫn sống như người nô lệ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, vào cuối thế kỷ 19, cái chế độ nô lệ ở cái xứ Hoa Kỳ này bị bãi bỏ, coi như là đã được bãi bỏ. Nhưng mà dù rằng cái người nô lệ được pháp luật công nhận là tự do, pháp luật công nhận rằng họ không có còn bị chủ sở hữu, không có còn bị áp chế, tuy nhiên nhiều người trong họ vẫn sống trong các đồn điền, vẫn tiếp tục làm cái việc như thế họ bị trói buộc. Tại sao? Bởi vì họ quá quen thuộc cái lối sống trong nô lệ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những người này họ không có biết sống tự do là gì, thành ra không có dám bước ra khỏi những cái giới hạn cũ nô lệ. Và cũng vậy, đây là một cái hình ảnh mà nhiều người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa nói các anh em đã được tự do, nhưng mà họ không có kinh nghiệm được, hay là chưa có kinh nghiệm cái sự tự do thật của cái sự sống lại. Và có thể một số quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa rồi, biết được mình có sự sống đời đời rồi, nhưng mà có thể vẫn chưa có kinh nghiệm cái sự tự do thật trong Chúa, vẫn sống trong cái vòng lẩn quẩn tội lỗi. Và đôi khi thắc mắc, không biết tôi đã được sự cứu rỗi hay chưa. Quên khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được sự cứu rỗi, có được sự sống đời đời. Mà nếu mà tin nhận Chúa thật thì cái sự cứu rỗi đó không có bao giờ bị mất cả. Như vậy, cái điều gì làm cho cái đời sống phục sinh này có thể thực hiện được? Làm sao? Làm thế nào? Cái câu trả lời nằm trong cái quyền năng của chính sự phục sinh. Lời của Chúa chép, cái sự phục sinh của Chúa mang lại sức mạnh để sống một cái đời sống thánh khiết. Cái câu số 3 nói, sự sống anh em đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Nếu mà ngưng ở đó đó thì chưa có trọn vẹn, không có thấu hiểu được lời của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Colosse. Thành ra ông mới tiếp theo cái câu số 4, khi Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra. Thành ra Chúa Giêsu Christ, Ngài không có phải không có chỉ là Đấng ban sự sống, nhưng Chúa Giêsu chính là sự sống của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, biết bao nhiêu người cố gắng sống thánh khiết bằng cái sức riêng của mình, nhưng mà tự cái sức mình làm không có được. Người Việt Nam mình có câu, một đời làm lành không đủ, một ngày làm tội, tội còn dư. Cái mầm mắm tội lỗi đó trong nó cứ quyến rũ, nó kéo mình ra. Tôi không muốn nói dối, nhưng dưới cái áp lực của hoàn cảnh, tôi có thể nói dối. Nhưng mà tôi bào chữa, lâu lâu nói dối một lần không có sao. Cái tôi khuyến bạn cho em, nói dối là nói dối. Nhiều người nói rằng tôi không có ăn cắp ăn trộm, phải ăn cắp cả triệu đô hay là cả trăm ngàn đô hay cả ngàn đô, cái tiền rất là lớn mới là ăn cắp. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em làm việc trong công sở, lấy đồ ở trong công sở về nhà mình dùng, dù rằng một cái paper clip người ta dư thừa để đó, đem về nhà dùng, cái của đó không phải là của mình lấy cho cái làm việc riêng của mình, cái đó cũng là ăn cắp. Trước mặt Chúa, ăn cắp ít, ăn cắp nhiều cũng là ăn cắp. Nói dối ít, lâu lâu nói một lần, hay là nói mỗi ngày cũng là nói dối. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Đôi khi chúng ta cố gắng sống thanh khiết nhưng mà sống không có được. Dưới cái áp lực của xã hội, dưới cái áp lực của gia đình, hay là dưới cái áp lực của cái tôi, hay là những cái tự cao, hay là mặc cảm, hay là cái gì đó tôi không biết, mà chúng ta nói dối lúc nào không hay. Mà nếu mà cái nói dối này nó lặp đi lặp lại, nó trở thành cái thói quen, và sẽ không có cảm thấy cái mặc cảm của tội lỗi. Lấy chút chút người này, lấy chút chút người kia, lấy riết một hồi, nó trở thành cái thói quen, thành ra không còn cái mặc cảm hay là cảm thấy tội lỗi nữa. Và cái điều này xảy ra rất là nhiều, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra bằng cái sức riêng của mình không có làm được, thành ra chúng ta phải dựa vào cái sự sống lại của Chúa Giêsu để mỗi ngày có thể sống đắc thắng được. Lời của Chúa nhắc nhở, nếu mà chúng con xưng tội mình ra thì Ngài thành tín tha tội cho các con. Mà đã xưng tội ăn năn rồi thì đừng có làm nữa. Ăn năn là như vậy, mình biết sai, đừng có làm nữa. Lạy Chúa, cho con đủ cái sức mạnh để con vượt qua. Khó chứ không phải dễ. Và phải sống thật với chính mình trong cái sự kêu gọi của Chúa. Đó lý do tại sao nói là Ngài chính là sự sống của chúng ta. Ngài phải là sự sống của Hồng Sơn, Ngài phải là sự sống của mỗi quý ông bà anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong Kinh Thánh ghi chép rất là nhiều Chúa Giêsu nói ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Mà cái ngày nào cái nhánh nho đó không có gắn liền vào cái gốc nho là Chúa Giêsu thì nó sẽ không có coi như là sinh bông cái trái được. Cái cành nho nếu mà ra khỏi cái gốc nho thì tự nó không có thể nào mà tự kết trái được. Nhiều người nói kết trái được chứ lại sao không được. Có một số con cái Chúa coi như là landscaping đằng trước nhà mình thấy bông ra trong cái mùa đông lạnh lẽo như thế này, tuyết rơi mà bông vẫn mọc ra. Té ra là mua bông ở Annie, bông plastic đó, cắm đằng trước. Và quý ông bà anh chị em, nếu mà không cẩn thận cũng vậy. Nhiều cái cây cam có cái nhánh không thôi mà nó ra trái, té ra toàn là trái ni lông không. Quý ông bà anh chị em nhớ lại trước năm 1975 dưới cái chiến dịch là cái gì đó Điền Địa đó, thì tổng thống Ngô Đình Diệm đi quan sát cái khu vườn được trồng, thì ông thấy sao cây nào cũng đâm bông cái trái đẹp vô cùng, chụp hình rất là đẹp. Mới ngạc nhiên nói tại sao hay như vậy. Rồi ông cũng tò mò tới bức trái xuống, đấy là trái cam ni lông. Nếu chúng ta không có cẩn thận, quý ông bà anh chị em, trong cái đời sống hàng ngày của mình, nói tôi vẫn đầm bông cái trái, nhưng toàn là bông trái ni lông không à. Lời của Chúa nói đây, cái nho không thể tự kết trái, nó phải gắn liền vào thân nho. Người tin Chúa cũng vậy, phải kết nối với Chúa phục sinh. Và đây là cái bí quyết sống một cái đời sống được biến đổi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay tôi muốn nhắc nhở điều này. Người tin Chúa phải được sống lại với Ngài trong tâm linh. Và lời của Chúa nhắc nhở cái đời sống phục sinh là phải là một cái đời sống mới, không còn bị ràng buộc với tội lỗi. Và khi mà biết được cái sự phục sinh của Chúa thì mới mang đến cái sức mạnh hay là cái quyền năng để có thể sống được cái đời sống thánh khiết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sự phục sinh của Chúa không chỉ là một cái phép lạ hay là một cái phép màu trong quá khứ hay là xảy ra cả mấy ngàn năm về trước, nhưng phải là cái sự sống lại trong chính cái đời sống của quý ông bà anh chị em ngày hôm nay. Thành ra từ đây tới chiều chúng ta tiếp tục cái chương trình phục sinh. Chúng ta sẽ có thánh lễ báp têm ngay sau khi cái buổi lễ này. Phải xét lại cái sự phục sinh của Chúa có xảy ra trong chính đời sống cá nhân của tôi hay không? Và quý ông bà anh chị em cũng như tôi có đang sống như người đã được sống lại với Chúa Giêsu Christ hay không? Lâu lâu cũng phải xét lại như vậy. Tại nếu mà không có xét lại, đôi khi chúng ta bông trái ni lông không à, thì rất là nguy hiểm trong đó. Và đồng thời phải xét lại, tôi có đang mang theo những cái gánh nặng của cái đời sống cũ của tôi hay không? Tại Thiên Chúa tái sinh thì phải có sự thay đổi. Mà tại sao cái gánh nặng, cái đời sống cũ của tôi nó cứ đeo đuổi tôi hoài? Phải cầu nguyện Chúa, nguyện Đức Thánh Linh của Chúa thánh hóa đời sống của con mỗi ngày. Và lời của Chúa chép để nhắc nhở quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có đang tìm kiếm các sự ở trên trời hay không? Hay vẫn còn mãi mê với các sự ở dưới đất? Ngày Chủ Nhật, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta cùng nhau đến thờ phượng Chúa. Mà nếu không có sự sống lại phục sinh của Chúa thì có thể ngày Chủ Nhật chúng ta đi nhảy đầm cũng có thể lắm, hoặc là những cái thú vui chơi khác mà có thể kéo chúng ta trở về lại cái đời sống cũ. Đi một lần thì cho vui, đi lần hai, lần ba, nó trở thành cái thói quen lôi kéo vào cái đời sống cũ của chúng ta cũng vậy. Thành ra sáng hôm nay tôi muốn kêu gọi quý ông bà, anh chị em phải sống như một người được phục sinh. Và cái đời sống của người phục sinh là trong cái sự tự do, trong cái sự thánh khiết, và đồng thời trong cái sự hy vọng của Chúa. Tôi xin kính mời quý ông bà, anh chị em đồng đứng lên. Sáng hôm nay bài chia sẻ là bài giảng ngắn. Tại cái phần thứ hai chúng ta sẽ có thánh lễ báp têm và cố gắng hoàn tất trong vòng nửa tiếng đồng hồ sắp sửa tới đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em chưa có kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa Giêsu Christ để tin nhận Ngài, để ăn năn ra khỏi cái đời sống cũ để được tái sinh, nếu chưa có làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa rồi, nhưng mà cái đời sống tại sao vẫn lẩn quẩn ở trong cái đời sống cũ, bị lôi kéo bởi những cái quyền lực của đời sống cũ, thì cũng giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ, Ngài đã phục sinh, Ngài đã sống lại. Bởi vì Ngài sống, thành ra chúng con có sự sống đời đời. Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài không còn ở trong mộ phần, nhưng đã sống lại để ban cho chúng con sự sống mới. Lạy Chúa, con tin rằng đời sống cũ của con đã chết với Ngài và con được sống lại cùng Ngài. Xin giúp con sống một đời sống mới, tìm kiếm các sự thuộc trên trời, thuộc về thiên thượng. Xin giúp con từ bỏ, chúng con từ bỏ tội lỗi và bước đi trong quyền năng của sự phục sinh. Xin cho đời sống của chúng con là bằng chứng sống cho sự sống lại của Ngài. Nếu quý ông bà, anh chị em chưa có tin nhận Chúa Giêsu Christ mà trong giờ phút này muốn làm điều này, cũng giống như các anh chị em đang theo dõi trực tuyến, thì cũng có thể cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Chúa yêu con, Chúa đã hy sinh mạng sống của Ngài, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Bởi đức tin, con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Và mọi người nói câu kết luận, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau giờ này chúng con sẽ tiếp tục phần 2 trong sự thờ phượng về thánh lễ báp têm. Nguyện Chúa dùng thánh lễ báp têm để tiếp tục nhắc nhở chúng con đồng chết và đồng sống lại với Ngài. Và sau đó chúng con sẽ có buổi tiệc thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và lời của Chúa nhắc nhở, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con tâm tình vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Thánh Linh và sự thông công của ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng con cái của Chúa trong phòng này, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.